Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài học hôm nay là bài học số 46, tiếp tục bức thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Thyatira với đề tài ung thư tà đạo. Bức thư dài nhất trong 7 bức thư mà Chúa gửi cho các hội thánh trong vùng Tiểu Á. Chúa chỉ ra vấn đề du di tà đạo ở trong hội thánh. Chúa cho thấy người dạy sai trật, đạo lý sai trật căn bản của Kinh Thánh là những điều nguy kịch rất khó khăn phải đối diện. Cho nên chúng ta đến với lời của Chúa hôm nay, nhận lấy những lời này cho chính mình, đặt để tấm lòng của mình trước lời của Chúa với sự thuần phục lắng nghe. Và cầu xin Chúa dạy cho chúng ta để có tai nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sách Khải Huyền đoạn 2 câu 18 tới câu 29. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng: Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi. Và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Jezebel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tới ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa từng biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho đến chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta cho đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng ta một lần nữa bắt đầu chú ý ngay vào vấn đề mà Chúa đang chỉ dạy cho hội thánh Thyatira với lời trách cứ tội lỗi rất nghiêm nhặt. Nhưng những lời khiển trách này được đặt song song với những lời khen thưởng. Đời sống người tín hữu trong hội thánh trộn lẫn cả hai khía cạnh đối lập của đức tin. Một bên là sự sống động thiêng liêng, rất tốt đẹp và rất đáng khen. Bên kia là sự dung dưỡng tội lỗi dựa theo sự dạy dỗ của tà đạo, đáp ứng theo thị hiếu và nhu cầu của mình. Và chúng ta càng thấy sự cao trọng của những lời khen tặng Chúa ban cho hội thánh bao nhiêu, thì chúng ta sẽ thấy cơn bệnh ngặt nghèo ung thư tà đạo trong hội thánh cũng nguy hiểm bấy nhiêu. Chúng ta càng thấy sự nguy hiểm của con đường thỏa hiệp, chúng ta sẽ thấy con đường tà đạo trong đời sống bây giờ đem tới một số rất khổ nạn cho hội thánh. Chúa nói: Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Điều đầu tiên Chúa khen hội thánh Thyatira là về lòng yêu thương. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi. Tất cả hội thánh như hội thánh Thyatira, khi có sự sống động thật của Chúa và tất cả mọi cuộc đời của người tín đồ đã kinh nghiệm Chúa, thì sẽ bày tỏ lòng yêu thương. Và lòng yêu thương với Chúa và với nhau là một điểm son mạnh mẽ tại hội thánh Thyatira. Chúa cũng khen về đức tin họ. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi. Đây là khía cạnh trung thành của đức tin. Tín hữu Thyatira yêu mến và trung thành với hội thánh trong những ngày khó khăn lên xuống của cuộc đời. Họ bám víu, họ dấn thân, họ hết lòng với hội thánh, với tất cả những công lao dồn đổ ra để phục vụ trong hội thánh. Chúa khen về vấn đề phục vụ. Ta biết sự hầu việc trung tín ngươi. Hội thánh Thyatira hăng hái phục vụ và phục vụ rất mạnh mẽ. Họ hết lòng, họ dấn thân, họ trả giá cách thành tâm. Thyatira là một hội thánh nhỏ nhưng nhiều cố gắng và làm việc siêng năng, chăm chỉ với lòng thương yêu nhau, gắn bó làm việc hăng hái, rất tội nghiệp. Cho nên Chúa Giêsu nói: "Ta biết lòng nhịn nhục ngươi." Và Chúa cho thêm một câu khen đặc biệt: "Công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa." Hội thánh Thyatira đang phát triển, các tín hữu đang năng nổ hơn, nóng cháy hơn trong sự hầu việc, họ yêu thương hơn, họ trông cậy hơn, họ có tiến bộ về tình yêu thương và họ khá hơn trong sự trung tín, và họ càng ngày càng tăng tiến trong sự phục vụ và bền đổ hơn trong sự nhịn nhục. Đây là những điều hoàn toàn đặc biệt và tốt lành. Nhưng những điều tốt đẹp bây giờ lại bị hoàn toàn đánh đổ vì sự sai trật nghiêm trọng trong tấm lòng hội thánh. Công việc thì tốt, nhưng sẽ không đứng nổi trong chỗ đo lường cuối cùng của Chúa vì tấm lòng và đức tin đã sai trật. Và Chúa viết nhưng, và đây là một chữ nhưng tương phản cách khắc nghiệt. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dùng cho Jezebel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đang rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Vấn đề của hội thánh Thyatira được Chúa Cứu Thế Giêsu tóm tắt trong một chữ, đó là dung dưỡng. Dung dưỡng tội lỗi, dung dưỡng lẽ đạo sai lầm, dung dưỡng người giảng dạy sai lầm. Chữ dung hay là dung tha, tha thứ, đáng ra bắt tội mà không bắt, gọi là dung. Chữ dưỡng lại là chữ nuôi, đã tha ra, đã dung, nhưng bây giờ lại nuôi cho lớn, cho ở trong nhà, cho ăn chung một mâm, và coi như là một phần của đời sống, coi như đây là chuyện bình thường. Có lẽ đứng ra tuyên bố những chuyện sai trật là những chuyện đúng thì không ai dám, nhưng sống thực tế và coi những chuyện sai trật đó không sai trật gì và coi như là chuyện bình thường, đó là kinh nghiệm của hội thánh Thyatira. Có những điều sai ở trong hội thánh Thyatira rất rõ ràng. Thứ nhất, người dạy đạo không đủ tư cách, thầy dạy sai trật. Thứ hai, người lãnh đạo sai trật. Thứ ba, đạo lý sai trật. Và thứ tư, đời sống sai trật. Đây cũng là điều rất dễ dàng xảy ra trong hội thánh chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta, chứ không phải không. Chúa Cứu Thế Giêsu dùng hình ảnh của Jezebel để nói lên vấn đề tại hội thánh Thyatira và tóm tắt cho chúng ta thấy sự thất bại của dân sự Chúa trong hội thánh giống như sự thất bại của dân sự Chúa với Jezebel ở trong các vua nhất đoạn 16 cho tới đoạn 21. Tôi tóm tắt như thế này. Jezebel là người ngoại, được đem vào đứng một chỗ ảnh hưởng trên cả nước. Jezebel là người dạy dỗ cho Israel phạm tội, dẫn dân đi vào nơi tội lỗi. Bà đã đem thần tượng vào trong đất nước và kết quả là toàn thể Israel lâm vào sự thờ hình tượng và phạm tội nguy kịch trước mặt Đức Chúa Trời. Đạo lý của Jezebel dùng chữ của tiên tri Esai là đi hai hàng. Miệng thì xưng Chúa, đời sống thì xưng đời. Giống như Israel ngày xưa, nếu hỏi họ thì họ vẫn tuyên bố rằng họ là con cháu Abraham, họ là tuyển dân Đức Chúa Trời ở dưới luật pháp Môi-se, mà đời sống của họ thì không khác gì đời sống của dân Canaan hay là dân Moab chung quanh. Xưng là dân Chúa nhưng sống không khác gì người ngoại đạo. Các vua nhất đoạn 18 câu 21, khi tiên tri Eli đòi hỏi một sự trả lời của dân sự. Đoạn Eli đến trước mặt dân sự mà nói rằng: "Các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba-an là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn." Song dân sự không đáp một lời. Eli nói: "Theo Chúa thì phải theo hết lòng, trung thành, không du di, không thỏa hiệp. Và nếu muốn sống theo đời này, sống theo hệ thống của thế gian, thì đối diện hẳn hoi với sự chọn lựa đó. Chứ một người không thể đi hai hàng, một dân sự không thể đi dạo hai bên. Các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào?" Tiên tri Eli phản hỏi. Và câu tổng kết phản ứng của dân sự rất ngắn ngủi nhưng cũng rất rõ ràng. Đó là: "Song dân sự không đáp một lời." Họ không có phản ứng, họ đứng lì ra trước mặt đấng tiên tri lớn này bởi vì họ hiểu rõ vấn đề nhưng họ không muốn thay đổi. Nối kết với hội thánh Thyatira, trong hội thánh có một bà tên là Jezebel. Jezebel đầu tiên đã chết gần 1.000 năm trước. Nhưng tinh thần gian ác của bà để lại trong hệ thống của ma quỷ sống động và bây giờ được phát hiện ra trong một người đàn bà khác trong hội thánh Thyatira. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezebel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đang rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Vấn đề sai trật đầu tiên là ở trong câu người nữ ấy xưng mình là tiên tri. Tự xưng rằng có sự mặc khải thiêng liêng, tự xưng là có thẩm quyền để dạy dỗ, và bà đã thành công trong sự hướng dẫn hội thánh đi sai trật đạo lý và luân lý và sự thánh khiết đòi hỏi trong đời sống của người tín đồ. Bà Măng Giang Giê-xê-bên được đứng vào một chỗ có thẩm quyền trong hội thánh, và theo như lời viết, bà xưng là tiên tri, nghĩa là được đứng vào hàng lãnh đạo hội thánh và có thẩm quyền giảng dạy trong hội thánh. Tôi đã trình bày rõ ràng vấn đề sai trật căn bản này trong bài học lần trước, đó là hội thánh Thyatira chấp nhận một người đàn bà đứng vào cương vị lãnh đạo để dạy dỗ và hướng dẫn hội thánh sai ngược lại với tiêu chuẩn của kinh thánh. Bà đã dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tới ta, lời Chúa nói, đặng rủ chúng nó phạm tội. Có một giới hạn mà Đức Chúa Trời trong quyền tể trị của Ngài sắp đặt. Cũng như trong gia đình, Chúa sắp đặt người chồng đứng đầu chịu trách nhiệm. Trong hội thánh cũng vậy, người lãnh đạo hội thánh phải là một người nam. Mục sư hội thánh là một chức vụ lãnh đạo giảng dạy với thẩm quyền trên hội thánh và chỉ có thể dành cho người nam. Giảng dạy và lãnh đạo là chức vị của những người trưởng lão trong hội thánh và dành cho những người nam mà Chúa gọi và lập trong chức vụ. Kinh Thánh ghi lại những lời chỉ dẫn về cương vị này. Timothy nhất đoạn 2 câu 12 câu số 14, ta không cho phép đàn bà dạy dỗ cũng không được cầm quyền trên đàn ông, nhưng phải ở yên lặng. Vì Adam được dựng nên trước nhất rồi mới tới Eva, lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi. Nhiều người sẽ đặt vấn đề thảo luận vai trò lãnh đạo của người phụ nữ trong hội thánh. Nhưng chúng ta trả lời rằng, theo tinh túy của lời Chúa, người phụ nữ không được nắm chức vụ mục sư. Người phụ nữ không được đứng vào chỗ dạy dỗ với thẩm quyền trên toàn hội thánh. Tất cả, mỗi cương vị đều có ở trong tầm tay, hoạt động và sự phục vụ. Tất cả môi trường khác hay là những cương vị khác đều ở trong tầm hoạt động và sự phục vụ của người phụ nữ. Vấn đề không phải là học vấn, cũng không phải là vấn đề ân tứ, cũng không phải là vấn đề kỳ thị khác phái. Ở đây, Phaolô viết, đây là lề lối sáng tạo của Đức Chúa Trời. Đây là cách mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Và ông viết, vì Adam được dựng nên trước nhất, rồi mới tới Eva. Chúng ta nhận biết đây không phải là vấn đề văn hóa để có thể thay đổi theo thời đại và theo thị hiếu của con người. Đây là lề lối sáng tạo của Chúa. Đồng thời, sứ đồ Phaolô chỉ ra sự nguy hiểm của vấn đề cám dỗ đặc thù trong phương diện lãnh đạo. Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành và sa vào tội lỗi. Ở trong gia đình và trong hội thánh, lãnh đạo giảng dạy được dành cho người nam. Tại Thyatira, họ đã không nói, Jezebel, bà đâu được đứng vào trong cương vị lãnh đạo hội thánh, bà đâu có thể xưng mình là tiên tri nắm quyền giảng dạy cai trị trên hội thánh, bà đâu có thể đặt để tiêu chuẩn kinh thánh để cho phép hay là không cho phép, bà đâu có được làm chuyện giảng dạy lãnh đạo hội thánh bởi vì bà không có quyền đứng vào trương vị đó. Nhưng hội thánh không nói như vậy, họ hùa theo. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói, nhưng điều ta trách người ấy là người còn dung cho Giê-xa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ ta. Bà ta dạy họ có nghe theo, bà ta dặn họ đi theo, tới một chỗ sai lầm nguy kịch của tà giáo gần như không trở lại. Điểm sai lầm thứ hai là từ người được đặt vào cương vị lãnh đạo cách sai trật, bây giờ hướng dẫn hội thánh vào đạo lạc và tội lỗi. Thầy sai, dạy sai, người hướng dẫn sai, đi đường sai. Nếu lỡ mà người lãnh đạo không đúng tiêu chuẩn nhưng lại dạy dỗ hướng dẫn đúng theo đường lối của Kinh Thánh thì chúng ta vẫn cho đây là chuyện sai lầm lâu dài. Ở đây vừa sai ở trong cương vị lãnh đạo, vừa dẫn con dân Chúa đi đường tà đạo. Đây là chuyện sai trật đen tối, rất khó khăn với hội thánh. Tín hữu đi hai hàng bị kéo ngược lại bởi đời sống vô đạo và hình tượng như trước khi tin Chúa. Thì Chúa nói người nữ ấy xưng mình là tiên tri dạy dỗ phỉnh phờ tôi tới ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Như con đường sai trật của Balaam mà chúng ta đã học kỳ trước, từ du di về nguyên tắc đến hủy hoại đức tin, thì trong liên hệ với Jezebel, một khi bước đầu đã sai trật thì những bước sau cũng sẽ sai trật. Ở đây chúng ta nhắc nhở nhau, họ để bà Jezebel vào cương vị lãnh đạo. Như con đường sai trật của Balaam mà chúng ta đã học trước đây, đi từ du di về nguyên tắc đến chỗ hủy hoại đức tin, thì trong liên hệ với bà Jezebel ở trong hội thánh, khi một bước đầu đã sai, thì những bước sau chắc chắn cũng sẽ sai. Ở đây cũng vậy, họ đã để bà Jezebel vào cương vị lãnh đạo, cho nên bà dẫn hội thánh đi vào con đường tội lỗi. Chúa dùng chữ dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tới ta. Sự dạy dỗ cộng thêm sự xoáy động, sự ru ngủ, phỉnh phờ điều khiển ở đằng sau, khiến cho những tín hữu ở trong hội thánh đi vào con đường lầm lạc của ngày xưa. Và con đường dẫn vào sự kết nối với thế gian cách mạnh dạn, vì có sự dạy dỗ, có lời khuyến khích, có sự giải thích hữu lý và thích hợp với hoàn cảnh, và cũng thích hợp với xác thịt đang mong muốn. Cho nên tóm tắt trong hai khía cạnh Chúa nói, rủ phạm tội tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Cái chữ rủ rê, khuyến dụ, mơm trớn là hình ảnh đi lòng vòng càng ngày càng rộng ra, đi lạc không có hướng chắc chắn, bị dẫn lối thế nào thì đi như vậy. Không biết bà Jezebel giải thích cách nào ở trong cộng đồng hội thánh hay là dạy cái gì mà cả hội thánh đồng ý đi con đường này. Dĩ nhiên, như chúng ta nói, vấn đề kinh tế là một phần, nhưng phải có một lời phân giải thế nào đó. Nếu bà Jezebel dùng lý luận của thời đó mà sứ đồ Giăng trước đó ít lâu đã phải viết thư tín Giăng nhất, Giăng nhì, Giăng số 3 để trả lời, thì có lẽ đây là lời của Jezebel lý luận. Linh hồn được cứu rỗi, còn xác thịt thì hư mất. Thành thử những chuyện gì làm ở trong xác thịt chỉ là tạm bợ đời này rồi sẽ qua đi, còn linh hồn làm chuyện thiêng liêng sẽ còn lại đời đời. Và đây là thuyết ngộ đạo, sự phân biệt, chia cách hoàn toàn giữa thân xác và linh hồn. Thêm vào đó, ân điển Chúa đã tha thứ rồi và Chúa cũng thông cảm sự khó khăn của con người phải sinh sống, kiếm ăn, đương đầu với những thách thức, cho nên Chúa hiểu chúng ta khi chúng ta thất bại. Chúng ta nhớ lại hoàn cảnh sinh sống của các tín hữu trong kỹ nghệ dệt và may vá tại Thyatira, với nhiều hợp tác xã và thần tượng đòi hỏi họ phải thờ phượng để được may mắn trong công việc đời này, và người làm mướn phải thờ lại thần phù hộ của hợp tác xã mình. Và lý luận của Jezebel tại Thyatira có lẽ theo chiều hướng này. Đi thờ cúng trong các hợp tác xã để lo công việc làm ăn sinh sống là điều cực chẳng đã mới làm. Và những chuyện tà dâm và chuyện thần tượng là việc cần thiết phải làm trong khi còn sống trong xác thịt. Miễn là sự thờ phượng Chúa phải hết lòng, miễn là phải phục vụ Chúa hết lòng, miễn là phải đi nhà thờ hết lòng, phải dâng hiến. Có lẽ đây là lý luận và đây là vấn đề hết sức thông thường dưới ảnh hưởng của thuyết ngộ đạo. Nhưng hội thánh quên rằng mình không thể đi dạo hai bên, không thể thờ Chúa mà theo đời, không thể theo Chúa mà cúng thần tượng, không thể dùng phần thiêng liêng trong liên hệ với Chúa, còn dùng xác thịt trong liên hệ với đời. Hai điều đó không thể song song, không thể dung dưỡng nhau được. Và khi lẽ đạo bị bệnh hoạn, thì cuộc đời chắc chắn sẽ đến chỗ ung thư chết chóc. Hội thánh Thyatira đang đi con đường đó, thì dĩ nhiên sẽ bước vào trong vấn đề tội lỗi hoành hành. Và khi có cách giải thích tội lỗi rồi thì sẽ dung túng tội lỗi đó, quên đi lời Kinh Thánh dạy rất rõ ràng rằng trong sự liên hệ với thế gian và sự thờ cúng hình tượng có hai vấn đề được nêu ra cho chúng ta thấy: phạm tà dâm và ăn cúng thần tượng. Về vấn đề tà dâm, yêu mến, sai trật, chúng ta có thể trở lại với Thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15 tới câu 17. Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Tấm lòng yêu mến Chúa không thể để chung với tấm lòng yêu thế gian. Kẻ yêu thế gian không làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Mọi sự trong thế gian, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra và sẽ trôi đi, trôi qua. Thế nên chúng ta nhắc lại, có một chỗ mà chỉ có đặt để một mình Chúa mà thôi, không thể có người khác, không thể có một đấng khác, không thể có một cái hệ thống nhân sinh quan khác hơn được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 18 tới câu 22 nói rõ thêm về tính chất thờ hình tượng trong cuộc đời như vậy. Hãy xem dân Israel theo phần xác, những kẻ ăn thịt con sinh tế há không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ích chi? Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc chắn là không. Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa mà uống chén của các quỷ. Chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ, hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng, chúng ta há mạnh hơn ngài sao? Đó là câu hỏi của sứ đồ Phaolô. Chúng ta không thể dùng lý luận thực tế hay là phương pháp hữu lý hóa hay là những lý do kinh tế để tránh né được sự dạy dỗ rõ ràng và trực tiếp ở trong lời Chúa. Một lần nữa Chúa dùng cái chữ dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta. Chúng ta chú ý tới chữ tôi tớ ta là chữ Chúa gọi con dân Chúa trong hội thánh. Có lẽ Chúa dùng chữ này trong cái tính cách hơi mỉa mai. Có nghĩa là gì? Đây là chữ nói về kẻ tôi tớ tự nguyện làm nô lệ cho chủ vì yêu mến chủ, đến chỗ bằng lòng phục vụ Chúa cả đời, và họ sẽ mang dấu hiệu của sự trung thành này ở trong lỗ tai mình để dán dấu về cuộc đời mà Chúa đã chọn, và cuộc đời sẽ dâng trọn để phục vụ Chúa cho đến cuối cùng. Cho nên họ được xỏ tai và họ mang dấu của chủ mình ở trên mình. Thì bây giờ trở lại với Thyatira, họ đang làm gì? Họ đang phạm tội ngoại tình thuộc linh, và có lẽ họ đang thuộc thế gian. Nhưng Chúa gọi Jezebel trở lại, đừng đi hai hàng. Họ để bà lãnh đạo, họ theo lời bà dạy, và bây giờ họ đi và không thể hướng nguyện điều chi, và tình yêu bây giờ sẽ chia là rạm hai. Đây là điều không thể thi hành được, đây là một chuyện bất khả thi. Vấn đề tại Thyatira nối kết cách tượng trưng với thời kỳ trung cổ trong lịch sử hội thánh, trước khi giáo hội được cải chánh. Trong thời gian dài lâu đó, hội thánh bị ô nhiễm vì muốn phối hợp lẽ đạo chân chính của Kinh Thánh với hệ thống triết lý và tín ngưỡng thế gian. Đây là thời gian mà sự thờ phượng trong hội thánh bắt chước những lễ nghi của tôn giáo dân ngoại, và cũng là thời điểm mà bà Mary được tôn sùng lên cao ngang hàng với Đức Chúa Trời như là một nữ thần vô tội và có quyền cứu rỗi. Và hội thánh dạy rằng mọi lời cầu nguyện phải qua bà mới có thể đến với Chúa, và nếu không có ân sủng của bà thì sẽ không có sự cứu rỗi. Chủ đứng cao trọng và ảnh hưởng của Jezebel tại Thyatira làm hình bóng cho sự tôn đại mà bà Mary nhận được ở ngoài hoàn toàn sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đồng thời, hội thánh trong thời trung cổ này đi qua một tiến trình khánh tận thuộc linh, và vấn đề thờ hình tượng bắt đầu tràn lan ngay cả trong nhà thờ của Đức Chúa Trời. Thỏa hiệp tà đạo đặt để ảnh hưởng của một người đàn bà thành chủ động cho hội thánh là kinh nghiệm của hội thánh Chúa trong thời đại trung cổ, mà tình trạng có thể thấy được qua kinh nghiệm của hội thánh Thyatira. Sự thờ hình tượng đi vào sâu đậm trong đời sống của hội thánh trong thời kỳ trung cổ, và ngay cả khi con dân Chúa đến hiệp lại để dự tiệc thánh thì bàn tiệc trở thành sự thờ hình tượng, vì đã được dạy dỗ sai trật rằng Chúa phải hy sinh một lần nữa, và bánh và chén là thịt và huyết thật của Ngài. Đi xa hơn trong đường lối sai trật này, hội thánh đem thần tượng của các thánh vào trong nhà thờ và phá đổ nền tảng căn bản của đức tin. Những lễ đạo sai trật này trở thành một hệ thống sinh hoạt thờ phượng của người tín hữu và là nền tảng của tấm lòng, của đức tin. Và vì là sai trật trên căn bản cho nên đem đến sự chết và sự yếu đuối ngặt nghèo của tâm linh. Đối diện với những sai trật lễ đạo và của cấu trúc tại hội thánh Thyatira, Chúa Cứu Thế Giê-xu bắt đầu bức thư với câu: "Này là lời phán của con Đức Chúa Trời." Con Đức Chúa Trời, đấng cứu chuộc duy nhất và cũng là đấng xét đoán độc tôn. Ngài muốn hội thánh bắt đầu với lễ đạo quan trọng này để có thể hiểu được sự sai trật lớn lao của tà đạo Jezebel đã phỉnh gạt và dụ dỗ hội thánh đi con đường gãy đổ khánh tận đức tin. Vấn đề tại Thyatira đánh dấu một sự lụng bại căn bản, sâu đậm ở trong đức tin của hội thánh và một sự nguy kịch rất lớn trong lịch sử. Nếu chúng ta ngừng lại để nhìn cách tổng quát, chúng ta có thể thấy một chỗ phân biệt rõ ràng trong 7 bức thư. Bức thư Thyatira chia 7 bức thư mà Chúa gửi cho 7 hội thánh ra làm 2 nhóm. Trong nhóm thứ nhất, hội thánh Epheso vẫn còn trung thành với Chúa mình, dầu tình yêu đầu tiên đã nguội lạnh và phôi pha. Hội thánh Smyrna, sự trung thành với Chúa được đưa qua lò lửa thử luyện của lửa hừng bắt bớ khó khăn và khổ nạn. Hội thánh Pergam, sự trung thành với Chúa vẫn có đó, sự hăng hái hầu việc Chúa vẫn có đó, nhưng tấm lòng đã bắt đầu du di thỏa hiệp và đã bắt đầu con đường sai trật. Do vậy, cả 3 hội thánh vẫn còn trung thành với lãi đạo phúc âm và chưa đầu hàng trong sự tranh chiến với kẻ thù và bóng tối. Nhưng bắt đầu tại Thyatira và với hội thánh Sarda và Laodice trong nhóm thứ 2 thì hoàn cảnh hội thánh và tình trạng tâm linh đã thối hóa cách trầm trọng. Không như 3 hội thánh trong nhóm trước mà chỉ có một thiểu số trong hội thánh lầm lạc làm mang tiếng cả hội thánh và ảnh hưởng đến cộng đồng chung, thì trong 3 hội thánh này, một số lớn trong hội thánh, nếu không nói là đại đa số, đã hùa theo đường lối thế gian và đạo lạc càng lúc càng tệ hại hơn. Có một sự thoái hóa bắt đầu từ Epheso và càng ngày càng trầm trọng hơn cho đến gần như hoàn toàn khánh tận tại Laodice. Và bản chất của sự sai lầm này bắt đầu ung thối, khó chữa từ kinh nghiệm với Jezebel trong hội thánh Thyatira. Đối diện với sự ngặt nghèo, khổ nạn của hội thánh Chúa, đấng xưng là con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng, tuyên bố như thế này: "Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn. Ta cho nó thì giờ để ăn năn và cho cơ hội và thì giờ để trở lại, để ăn năn, để thay đổi, để tìm về lẽ đạo chân chính của phúc âm." Nhưng đây là một cơ hội rất giới hạn, mà hội thánh Thyatira phải hết sức cẩn thận để nhận lấy, vì lời Chúa nói tiếp rất nghiêm ngặt trong sự ngâm đe: ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn. Phàm cái nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn.
Chúa ơi, cho con gần gần bên Chúa suốt đời. Chúa ơi, cho con gần bên Chúa hơn. Ước chi trọn cuộc đời được ở trong đền thánh Chúa, để nhìn xem vinh quang Chúa suốt đời. Vì 1000 năm trước Chúa, khác chi ngày hôm qua đã qua rồi. Vì 1 ngày trong hành lang Chúa hơn 1000 ngày ở trong thế gian. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng duy chỉ một mình Ngài thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa ơi, cho con gần gần bên Chúa suốt đời. Chúa ơi, cho con gần bên Chúa hơn. Ước chi trọn cuộc đời được ở trong đền thánh Chúa, để nhìn xem vinh quang Chúa suốt đời. Vì 1000 năm Chúa, khác chi ngày hôm qua đã qua rồi. Vì 1 ngày trong hành lang Chúa hơn 1000 ngày ở trong thế gian. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng duy chỉ một mình Ngài thôi. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng nơi Ngài là Thiên Chúa. Vì Chúa là niềm vui, vì Chúa là tình thương, vì Chúa là Cha nhân từ. Còn chỉ trong mộng duy chỉ một mình Ngài thôi.